ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị quan khách và các Phật tử đang có mặt tại chùa Tượng Sơn, nhân mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017 tại chùa Tượng Sơn, tôi kính gửi đến các quý vị đề tài trách nhiệm làm cha mẹ và hạnh báo hiếu của con cháu. Về phương diện gia đình và xã hội, đạo Phật rất quan trọng đến trách nhiệm đạo đức làm cha mẹ và trách nhiệm đạo đức trong việc con cháu hiếu thảo với cha mẹ và ông bà. Đây là một trong những trụ cột rất quan trọng của phương diện xã hội Phật giáo. Bài kinh Thiện Sinh có nghĩa đen là nghệ thuật sống khéo, sống an lành, đề cập đến 6 mối quan hệ gia đình, xã hội và tâm linh, bắt đầu từ quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa những người bà con huyết thống, giữa những người làng xóm, giữa người chủ lao động và hợp tác lao động, giữa lãnh đạo quốc gia và quốc dân, và cuối cùng đó là quan hệ giữa nhà tôn giáo và tín đồ. Bài kinh này mô tả một cách chi tiết các trách nhiệm đạo đức và xã hội mà mỗi bên đó, được nêu ra đó, cần phải thực hiện là 5. Thì dựa vào kinh Thiện Sinh, tôi tóm tắt và tổng hợp với một số bài kinh khác để giới thiệu về trách nhiệm làm cha mẹ, nhằm làm cho họ đó xứng đáng đón nhận được lòng hiếu thảo và đáp đền ân nghĩa của những người con. Và phần 2 đó là đề cập đến các trách nhiệm đạo đức và xã hội mà hàng con thảo cháu hiền đó phải thực hiện như một cam kết, nhằm giúp cho cha mẹ và ông bà của mình đó cảm thấy hạnh phúc, hài lòng và hãnh diện khi có được những người con cháu như thế. Phần 1, trách nhiệm làm cha mẹ. Kinh điển Phật giáo đề cao vai trò của cha mẹ lên ngang hàng với hai vị Phật ở trong nhà. Về phương diện này đó, có thể nói rằng là chưa có một tôn giáo nào nâng vai trò đạo đức và các cái giá trị của cha mẹ ngang hàng với đấng sáng lập ra tôn giáo. Ở đây là Đức Phật. Các tôn giáo phương Tây chỉ kêu gọi phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống thôi. Cha mẹ qua đời đó là không được thờ phụng cha mẹ, và xem cha mẹ ông bà đó là ma quỷ. Đang khi đó vị trí của cha mẹ trong đạo Phật đó là hai vị Phật ở trong nhà, lúc còn sanh tiền hay là lúc đã qua đời. Hồi đáp lại sự tôn kính mình như là Phật thì cha mẹ phải xứng đáng là hai tấm gương cao quý, và phải là những người mẫu mực có trách nhiệm nuôi dưỡng, dẫn dắt và làm cho con cháu đó trở thành hạnh phúc và có một tương lai tươi sáng. Cái quan hệ đó nó gọi là quan hệ nhân quả hai chiều. Các trách nhiệm làm cha mẹ rất nhiều, tôi xin điểm lược một số trách nhiệm trọng yếu theo tinh thần Phật dạy trong kinh Thiện Sinh và một số bài kinh Pali khác. Một, trách nhiệm hướng dẫn con từ bỏ việc ác. Đạo Phật đề cao vai trò của đạo đức trong việc mang lại hạnh phúc cho con người. Điểm mà bắt đầu của đạo đức đó là từ bỏ tất cả những điều sai quấy. Điều sai quấy đó được định nghĩa trong Phật giáo, nó bao gồm có nhiều nội dung. Thứ nhất, những gì luật pháp không cho phép người tu học Phật không làm. Thì đây là cái nguyên tắc đầu tiên mà các bậc cha mẹ phải giảng dạy con và trở thành là thầy cô giáo về đạo đức của con em mình tại nhà. Trong thời đại kỹ thuật số đó thì các bậc cha mẹ đó chỉ đầu tư về việc làm giàu thôi, và đơn giản nghĩ rằng mang tiền bạc, vật thực, cơm no, áo ấm cho con cháu là đã đủ trách nhiệm cha mẹ rồi, và đổ dồn cái trách nhiệm giáo dục đó cho nhà trường. Đó là một sai lầm lớn. Thực tế thì trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, chúng ta đã không có bộ môn đạo đức học trong mấy thập niên qua, và nhà trường chỉ dạy kiến thức về các ngành học mà nếu học sinh, sinh viên học tốt đó, thì có thể trở thành là những người có thể lập nghiệp bằng kiến thức từ các môn học mà mình tiếp nhận tại trường thôi. Nhà trường hầu như không đầu tư giáo dục đạo đức. Đó là lỗ hổng lớn trong nền giáo dục của Việt Nam hiện đại. Trước năm 1975 đó, thì các trường chúng ta đều có môn đạo đức học, hay còn môn gọi là môn đức dục, tức là giáo dục đạo đức. Do đó cha mẹ đó phải là thầy cô giáo về đạo đức cho con em của mình. Luật pháp thì có rất nhiều, lớn nhất là hiến pháp, kế đến là các bộ luật bao gồm luật hình sự. Và dĩ nhiên không phải cha mẹ nào cũng nắm hết tất cả các bộ luật, nhưng ít ra đó, những điều căn bản luật pháp và đạo đức Phật giáo phù hợp với nhau thì cha mẹ phải dạy cho con em của mình là tránh khỏi những điều tội lỗi đó, bao gồm giết người, trộm cắp, ngoại tình. Đây là ba điều vi phạm đạo đức liên hệ đến thân. Luật pháp cấm, đạo Phật cấm. Về lời nói đó thì luật pháp cho quyền tự do ngôn luận, cho nên chúng ta phải mạnh dạn vượt lên trên luật pháp, học thêm đạo đức Phật giáo về phương diện này. Về truyền thông miệng đó thì Đức Phật dạy đó là tránh bốn nội dung không nên đó là mang lại nỗi khổ niềm đau cho người nghe. Thứ nhất, không nói những lời không có sự thật, đó là vu khống, xuyên tạc, dựng chuyện. Thứ hai, không nói những lời gây chia rẽ, tạo hận thù. Thứ ba, không nói những lời văn tục, mất lịch sự, kém hiểu biết, thiếu văn hóa. Thứ tư, không nói những lời vô ích, bao gồm lời thị phi, lời tán gẫu, để gọi là vượt qua cái thời gian rảnh rỗi mà mình không biết làm cái gì. Ở đây đó thì đạo đức Phật có quy định rất rõ, đó là những điều không nên làm về phương diện truyền thông miệng, mà thời hiện đại này nó còn bao gồm là truyền thông internet, rồi TV, radio, blog cá nhân, trang mạng xã hội, vân vân. Chúng ta tuyệt đối là tránh những nội dung truyền thông như trên. Về tâm lý đó thì Đức Phật rất quan tâm, vì đây là đạo diễn của các hành động, lời nói và việc làm. Cho nên Đức Phật khuyên đó, cha mẹ phải dạy con từ bỏ ba động cơ xấu, đó là động cơ phát xuất từ tâm tham lam phạm pháp, phi đạo đức, lượng lương tâm. Thì dầu cho cái mục đích đạt được của đó là gì đi nữa cũng phải tránh thôi, vì động cơ đây là sai lầm, thì cái kết quả đạt được đó là nó không phù hợp với luật pháp. Cũng cần tránh các hành động phát xuất từ động cơ giận dữ và hận thù, thì cái đó đó nó làm cho chúng ta tạo ra rất nhiều các quan trái, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, lỗi trừ, và dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho nhau. Và cũng tránh những cái động cơ phát xuất từ sự thiếu hiểu biết, dẫn đến mê tín dị đoan, mà về bản chất đó tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi. Tức là phải tăng cường sự hiểu biết về luật pháp, hiểu biết luật nhân quả, hiểu biết về các quy luật của cuộc sống, hiểu biết về chân lý Phật. Nói một cái khác là Đức Phật yêu cầu các bậc cha mẹ phải làm thầy cô giáo đạo đức về việc không nên làm những điều xấu quấy. Nếu mà đổ trách nhiệm đó cho thầy cô giáo đó thì các bậc cha mẹ phải hối hận về sau. Vì trên trường lớp có nơi đó thì học là 3 tiết, có đây học 6 tiết một ngày. Mỗi một tiết là một môn học khác nhau. Về mỗi một môn học thì có nội dung, các giáo viên, giảng viên phải bám theo cái chương trình đã được là Bộ Giáo dục quy định, không thể dạy lạc đề được. Và nội hàm đạo đức ở trong chương trình giáo dục của chúng ta là hầu như không có. Cho nên cha mẹ phải hết sức quan tâm về vấn đề này. Và được như thế đó thì từ nhỏ các cháu có được cái đạo đức không làm những việc xấu đó, thì các cháu sẽ không vi phạm luật pháp, không ngồi gỡ lệnh trong tù, không mất tương lai tươi sáng, và trở thành những người đó hưởng được các cái quyền căn bản nhất mà một con người cần có, được luật pháp Việt Nam tôn trọng và luật pháp thế giới khích lệ. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân, và 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên cho 5.000 phạm nhân. Thì trong số đó đó, tội phạm vị thành niên đó chiếm gần 25%. Chứ là tôi đặt câu hỏi đó, từ đâu mà tội phạm vị thành niên, tội phạm đang được trẻ hóa, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, qua trường hợp điển hình như là của sát thủ Nguyễn Văn Luyện, giết cả một gia đình một cách rất là tàn ác, là bởi vì đó nhà trường thiếu môn đạo đức, và ở nhà cha mẹ thiếu trách nhiệm dẫn dắt đạo đức cho con em của mình. Chúng ta khoan trách nhà trường thì cái công việc của họ là truyền trao chữ nghĩa, cha mẹ gần gũi với con cái, nhất là người mẹ phải có trách nhiệm về huấn luyện đạo đức đó. Điều hai, trách nhiệm hướng dẫn con làm việc thiện. Không làm việc xấu ác á thì không có một cái phước báo nào hết á. Không làm xấu ác, chúng ta sẽ không bị luật pháp truy tố, không ngồi gỡ lịch trong nhà tù. Về vấn đề đạo đức, nó chỉ ở mức độ zero thôi, nhưng mà rất là cần thiết. Để giúp cho con người trở nên hữu dụng thì các bậc cha mẹ phải thấy rất rõ, phải khích lệ, phải trở thành huấn luyện viên, phải trở thành nhà tư vấn, để giúp cho con em của mình á, sống một cách có giá trị. Mà giá trị theo Đức Phật là gì? Làm các việc thiện, việc nghĩa, việc phúc, việc đức cho mình và cho đời. Cái nhiệm vụ này là khó hơn. Thì có nhiều cháu về bẩm chất á, là không phạm pháp, rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng mà nếu dừng lại tại đó không đủ, chúng ta phải khích lệ cái phương diện tích cực, đối lập với cái xấu ác. Và theo Đức Phật á, tâm con người đó luôn luôn có đối tượng để bám vào. Mà khi các cháu đó từ nhỏ được dẫn dắt làm việc thiện thì tâm các cháu say mê, hạnh phúc, hài lòng với những việc nghĩa đó, thì không còn không gian và thời gian để dành cho các việc xấu, việc tệ, việc ác. Thì đó là cái quy luật đó, là thay đổi đối tượng nhận thức của tâm đó. Tôi tạm gọi là thay đổi đối tượng đầy tâm. Về hướng dẫn việc thiện đó, thì Đức Phật nêu ra gồm có nhiều nội dung. Thứ nhất, phải hướng dẫn cho con nghe của mình hiểu rõ việc thiện là các hành động bao gồm tư duy, lời nói, việc làm, nghề nghiệp không gây thương tổn, nỗi khổ, niềm đau của mình, của người ở hiện tại và trong tương lai. Cái đoạn hàm này rất rộng. Và phải phân tích được những cái tiêu chí đó để giúp cho con em mình tức là thấy rõ, thà chậm già một chút, thà giàu ít một chút, nhưng mà lại làm được các việc nghĩa cho đời. Lối giáo dục đó rất quan trọng. Các việc thiện căn bản đó bao gồm bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, chia sẻ sở hữu vật chất hợp pháp của mình cho những người bất hạnh hơn qua các hoạt động từ thiện, và chung thủy một vợ một chồng. Về các nghề đó thì Đức Phật khuyên là tránh 6 nghề tiêu cực sau đây: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến tình trạng chiến tranh và giết người hàng loạt, dầu á lợi tức đầu tư từ nghề này rất cao. Nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người. Nghề lầu xanh vì dẫn đến tình trạng hưởng thụ một cách thái quá về nhu cầu tính dục và dẫn đến nhiều chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu và tình dục. Nghề đồ tể giết quá nhiều các loại gia súc và động vật, mang nghiệp yểu thọ và mất sức khỏe. Nhưng đồng lương đó thì chẳng được bao nhiêu. Nghề sản xuất và bán độc dược vì dẫn đến tình trạng uống thuốc tự tử hay là phun độc người khác, hạ độc người khác. Nghề sản xuất và buôn bán ma túy, rượu bia vì dẫn đến sự giết chết tương lai của nhiều người, mất sức khỏe, tổn hại kinh tế, rối loạn xã hội. Và cuối cùng đó là nghề cờ bạc, mặc dầu đó, cái lợi tức thu hoạch được từ nghề này là rất cao, đóng thuế cho nhà nước có thể lên đến 30%. Nhưng người tu học Phật đó, khi nỗ lực làm các nghề lành và các việc lành đó, phải xa lánh những nghề tiêu cực nói trên. Về phương diện xã hội đó thì làm việc lành bao gồm á hiến máu nhân đạo để giúp cho những người đang thiếu máu đấu tranh với sự sống từ ngày thực già, vượt qua được sự hiểm nguy. Hiến mô, hiến tạng có thể giúp cho 6 đến 12 người tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hiến thi thể cho y khoa có thể giúp cho các bác sĩ thực tập sinh mổ xẻ trên thi thể đó 3 năm và tránh được những tình trạng rủi ro trong việc điều trị các bệnh nhân khác. Giúp những người làng xóm, giúp người già, giúp trẻ em, cho những lời khuyên hay, những lời khích lệ chân thành, chỉ dẫn sự lập nghiệp, hướng dẫn đời sống đạo đức, tham gia các phong trào tình nguyện của nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, tham gia các hoạt động công quả, công đức, tức là bỏ công sức, bỏ chất xám, thậm chí là tịnh tài, tịnh vật, đóng góp vào các hoạt động nhân nghĩa để mang lại các lợi ích xã hội, góp phần phát triển đất nước. Thì tất cả những điều này đó được xem là việc thiện. Như vậy từ nhỏ khi mà cha mẹ dẫn dắt con cháu như thế đó thì lớn lên con cháu sẽ quen với lối sống này và tạo thành phong cách sống, lối ứng xử rất là tích cực. Tôi xin đơn cử một ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ như khi các bác muốn đóng góp một cái tịnh tài cho một hoạt động Phật sự ở tại một ngôi chùa, thay vì tự tay mình dâng cái tịnh tài đó cho nhà sư trụ trì, quý vị dẫn con cháu đến và đưa cho con cháu mình bao thơ để cho con cháu mình trao tặng trước sự chứng kiến của mình. Thì hành động dâng cúng đó là giống nhau, nhưng mà từ nhỏ bàn tay và khối óc của các cháu đã biết dâng cúng thì chúng không thể lấy bàn tay đó, khối óc đó để đi lừa đảo, chiếm đoạt sở hữu phạm pháp của người khác được. Đó là dạy đạo đức về phương diện tích cực. Chúng ta phải tạo thành những cái thói quen, tức là con cháu chúng ta nó giống như là những bằng cây. Từ nhỏ mình bonsai hóa theo cái thức nào đó thì cái cây đó có dạng thù như thế ấy. Về đạo đức chúng ta cũng phải huấn luyện phương diện tích cực, đó là làm phước, tu đức, làm thiện, làm những việc có nghĩa mà tính nhân đạo rất là quan trọng. Và cha mẹ phải có trách nhiệm làm việc này. Điều 3, trách nhiệm cho con ăn học đến đây đến chốn. Đạo Phật là tôn giáo nổi tiếng đề cao vai trò của trí tuệ. Chữ đạo Phật đó là dịch từ chữ Bodhi. Bodhi có nghĩa đen là tuệ giác, giác ngộ, tỉnh thức, sáng suốt, minh triết. Và đạo có nghĩa là con đường hay là lối hành xử. Nên trong kinh Phật có hai câu rất nổi tiếng đề cao vai trò này. Câu thứ nhất á, duy tuệ thị nghiệp, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là trí tuệ là sự nghiệp. Trong lĩnh vực đạo cũng như là các nghề đời, người nào có kiến thức đúng, có trí tuệ lớn đó, thì cơ hội lập được, lập nghiệp thành công đó, rất là cao. Và cái thành công rồi đó, tạo ra cái tính bền vững trong sự nghiệp đó cũng rất là dài lâu. Câu thứ hai, trí tuệ là ánh sáng của cuộc đời. Tức là nói về cái vai trò dẫn dắt, vai trò khai mở, vai trò đó là điểm tâm khai trí để cho mọi người đó trở nên thông minh hơn, khôn ngoan hơn, hiểu biết hơn, sâu sắc hơn. Thì trong mọi lập nghiệp hay là giao tới ứng xử xã hội chắc chắn phải là thành công thôi. Việt Nam chúng ta đã vừa vượt qua được cái ngưỡng nghèo và trở thành là nước có thu nhập trung bình. Mặc dù thế, trên toàn quốc đó, chúng ta còn khoảng 40 triệu dân trên tổng số 93 triệu thuộc dạng nghèo và cận nghèo. Nghèo được định nghĩa ở Việt Nam đó là thu nhập mỗi đầu người dưới 400.000 đồng trên một tháng. Và cận nghèo được định nghĩa là từ 401.000 đến 500.000. Thế còn số tiền như vậy đó là quá khiêm tốn cho các cái nhu cầu ăn uống sinh hoạt vốn gọi là bị leo thang về phương diện giặt giá ở tại Việt Nam. Thì chúng ta còn có 40 triệu người như thế, con số quá lớn, và sự thất nghiệp ở tại Việt Nam có thể lên đến 50-60%, nhất là những cái tỉnh nghèo khó, trong đó có Thanh Hóa, Hà Tĩnh, ở miền Nam thì có Long An, rồi Bạc Liêu. Thì hầu như đó, cái nguồn doanh thu của con người ở mọi hộ gia đình đó là rất thấp. Mặc dù kiến thức không phải là cái phương tiện lập nghiệp duy nhất, việc cho con ăn học đến nơi đến chốn có bằng cấp, tối thiểu là lớp 12, tốt hơn nữa là cử nhân, chắc chắn sẽ giúp cho con cháu của chúng ta đó có được một tương lai tươi sáng hơn chúng ta và tổ tiên của mình. Đạo lý Việt Nam thường khích lệ đó, con hơn cha là nhà có phúc. Ví dụ gia đình của mình, cha mẹ đó học đến lớp 12 thì phải làm sao phấn đấu cho con em mình học đến là cao đẳng, đại học. Cha mẹ học được đại học thì giúp cho con cháu của mình phải lên được thạc sĩ. Cha mẹ là thạc sĩ phải giúp cho con cháu lên tiến sĩ. Và tối thiểu phải dừng lại ở mức độ là có được trình độ phổ thông 12. Thì ngoài ra cha mẹ còn phải truyền trao cho con cháu mình kiến thức kinh nghiệm, muốn nó phong phú hơn cả kiến thức trường lớp. Vì chương trình cấu tạo tại các trường đó, rồi lúc đó 70% kiến thức học ở trường đó trở nên vô dụng trong xã hội. Nhưng mà tuy nhiên về phương diện để đi đến chiều sâu và chiều rộng, tính hệ thống và toàn diện, nhà trường người ta phải đào tạo một cách bao quát hết. Mặc dù có nhiều môn ra thực tế là không có xài ở đâu được hết á, nhưng mà phải đào tạo. Còn kiến thức kinh nghiệm á thì nó phát xuất từ những cái nỗi khổ niềm đau thực tế, từ những cái thành công thực tế, từ những cái vượt khó thực tế. Người có kiến thức kinh nghiệm có thể chả có bằng cấp gì, nhưng mà kinh nghiệm của họ đó là trải qua những cái xương máu. Cho nên á, ngồi lắng nghe những lời tâm sự của cha mẹ về kinh nghiệm đó đó, con cháu sẽ vượt qua các cạm bẫy, vượt qua những thất bại và có cơ hội hướng đến sự thành công hơn. Ít nhất là mình nắm được những điều cần biết để không rơi đổ vào trong cái vết xe mà thế hệ đi trước đã từng bị thất bại. Cho nên cha mẹ phải truyền trao cái cơ hội cho con em mình đi ăn học và giúp cho con em mình có kinh nghiệm sống. Khoảng 3 triệu người và Việt Nam đang sống ở hải ngoại. Có thể nói tỷ lệ con em Việt Nam đó thi đậu vào đại học ở nước ngoài chiếm một cái vị thế rất cao so với các cộng đồng di dân ở châu Á khác đến phương Tây. Đức là một ví dụ rất là điển hình, Mỹ là một ví dụ thứ hai. Thì con em Việt Nam á, tức là học đại học, đỗ đạt thạc sĩ, tiến sĩ, tham gia vào các vị trí chính trị của quốc gia, xã hội, làm giàu, tức là có tiếng nói trong cộng đồng bản địa ở những nước ngoài Việt Nam. Thì đó là một cái điều rất đáng khích lệ, mặc dù thời gian lập nghiệp của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó chỉ mới có 4 thập niên thôi, so với các cộng đồng khác là thua rất là xa về tính thời gian, nhưng mà cái thành công chúng ta là đáng khích lệ. Còn ở những tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ đó, thì nhiều gia đình đã có truyền thống cao quý Mặc dù cha mẹ là nông dân, nhưng mà con em là có vài tấm bằng đại học là chuyện rất là thường. Đó là sự hy sinh rất cao quý, là cha mẹ nai lưng ra cả một kiếp người để cho con em mình được ăn học. Cái đạo lý này đó, sự hy sinh này đó, càng được phát huy, càng được nhân rộng, như là một tấm gương chói sáng. Vì kiến thức là con đường lập nghiệp ngắn nhất. Hà Tĩnh có được một tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, năm nay 50 tuổi, đi du học ở Ukraine và làm nghiệp chỉ mới trong vòng là chưa đầy 25 năm. Sự thành công của ông ấy đó là sau chưa đầy 10 năm thôi, đứng từ cái thời điểm đầu tư Winburn ở Nha Trang, sau đó thì đầu tư vào bất động sản, và bây giờ là đầu tư vào khách sạn, đầu tư vào giáo dục chất lượng quốc tế và y tế bệnh viện, rồi tạo ra nhiều cái công viên đẳng cấp để góp phần tạo dựng ra một bộ mặt Việt Nam rất tiến bộ ở trong khu vực. Xuất thân từ một gia đình rất nghèo, nhưng mà có truyền thống đó, cha mẹ là dẫn dắt con em đó, học thành tài. Thì nhờ cái hỗ trợ nền tảng đó đó mà anh em Phạm Dược Vượng, Phạm Dược Vũ đó, một người là tỷ phú, một người là triệu phú. Những cái tấm gương như vậy không phải là ít ở tại nước Việt Nam với 93 triệu dân. Cho nên chúng ta là tiếp tục phát huy điều đó, Đức Phật khích lệ như vậy, và xã hội cũng là tán đồng kêu gọi chúng ta làm như thế. Điều 4, hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ. Đây là điều rất quan trọng. Việc làm Phật tử không nên hiểu đơn thuần là một tín đồ tôn giáo. Phật á, có nghĩa đen là người giác ngộ, người tỉnh thức, người trí tuệ, người minh triết, người sáng suốt. Tử là học trò, là đàn em, là người đi sau, là người học tập theo. Phật tử là những người đi theo con đường minh triết để trở thành những người có trí tuệ, sáng suốt, tỉnh thức, nhờ đó được hạnh phúc và bình an. Rằm tháng Giêng năm 2013, tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn bổ nhiệm làm trụ trì của chùa Tịnh Sơn dưới sự cho phép của các cấp chính quyền và đề xuất của Bộ Y tế. Thì lúc đó đó, cái sinh hoạt thanh thiếu niên tại chùa đó nó có khoảng 15-20 cháu thôi. Thì sau mấy tháng gây dựng vận động các bậc cha mẹ đó, thì những ngày chủ nhật trong vòng là một năm đó đó có đến khoảng 400-500 cháu. Có cháu phải đi xe đạp 20 cây số đường dài để đến đây, rất đáng được tán dương. Và nếu như không có sự nâng đỡ và dẫn dắt của cha mẹ đó thì khuynh hướng thông thường là các cháu sẽ không thích đến sinh hoạt tại chùa ngoài những cái sinh hoạt tại học đường. Đức Phật quan tâm đến một con người toàn diện. Con người toàn diện là phải là lớn về phương diện thể xác, tức là qua năm tháng tuổi tác thì cơ thể mình nó phải lớn lên. Đến tuổi 16 đó thì nam hết phát triển, đến tuổi 15 nữ hết tăng trưởng về chiều cao. Thì trong cái thời gian đó đó, cha mẹ phải nuôi dưỡng con cháu thật bài bản, cho uống sữa, ngũ cốc để là bổ sung tăng trưởng chiều cao. Thì ngoài ra đó thì phải là giáo dục con em mình về thể trí, tức là cho ăn học, rồi cho học Phật để mở trí tuệ. rồi giáo dục về thể đức, tức là huấn luyện những điều không nên làm, những điều thiện nên phát huy. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nó có truyền thống là bán khoáng con cho Phật hay là bán khoáng con cho chùa. Đây là một truyền thống văn hóa rất là cao quý. Tức là lên tuổi ba đó thì các bậc cha mẹ đó phải dẫn dắt bán khoáng con cho Phật, tức là chính thức giúp cho con cháu của mình làm Phật tử ở tuổi mẫu giáo. Nhưng mà điều mà các Phật tử phải quan tâm đó, bán khoáng con cho Phật không chỉ đơn giản và dừng lại ở chỗ là gì, đem đến là một cái khóa lễ là xong, để mong đó con cháu mình là có sức khỏe, không bệnh tật, cái đó không đủ. Sau lễ bán khoáng con cho Phật đó, quý vị tối thiểu một tuần phải dẫn dắt con em mình như là một trách nhiệm đạo đức đến chùa sinh hoạt. Ở miền Nam thì mỗi buổi tối đó, từ 6 giờ đến 7 giờ có chùa, 7 giờ đến 8 giờ khóa lễ tụng kinh được diễn ra tại chánh điện. Chùa lớn có cả ngàn người, chùa vừa có hàng trăm người, chùa nhỏ gần 100 người. Và đây là cái cách để giúp cho người tại gia đó rũ bỏ được những cái căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc, và trao dồi cái đời sống tinh thần, để đời sống đó, tinh thần nó trở nên là cao quý hơn ngoài vật chất ăn mặc ngủ hưởng thụ. Chúng ta phải có cái tinh thần cao quý, và đây là cái phước của kiếp người mà chúng ta cần phát huy. Khi Tổng thống Bush con trên đường đến phủ thủ tướng Việt Nam để làm việc, trong chuyến chính thức viếng thăm Việt Nam á, thì ông đã ghé nhà thờ đá ở Hà Nội để làm lễ, để kêu gọi về cái nhu cầu tín ngưỡng cần được tôn trọng và mỗi người dân đó cần phải được thực hiện. Có lẽ làm tổng thống thì không có nước nào bận rộn như là Hoa Kỳ, mà các nguyên thủ như thế người ta còn dành thời gian cho đời sống tinh thần. Còn mình là người dân á, thì cái thời gian nó đâu có bận rộn đến thế. Mà nói là mình không có thời gian đi chùa đó, nó không có logic. Thời này thì con em chúng ta phải học chữ chính thức ở trường lớp, rồi học thêm. Nhưng mà nếu các vị không cho em đến chùa, con em quý vị sẽ chơi game điện tử, chơi internet, vào Facebook, mất hết nhiều thời giờ mà không có lợi ích gì hết á. Nó dẫn đến cái tình trạng mà y khoa ta gọi là gì, đa thị hư thần, tức là xem nhiều đó là tổn hại thần kinh, mất phương hướng. Muốn học giỏi đó, hãy vào thư viện đọc sách, nghiên cứu. Người Việt Nam chúng ta có thói quen là đọc thông tin, đa khi nước ngoài là đọc sách. Đọc thông tin đó, thì đọc báo chí, đó là cái thông tin người ta viết sẵn, mình chỉ hưởng thụ đó thôi. Và tin tức thế giới đó, mỗi ngày người ta phát đó, nhiều nhất là 10 phút. BBC, CNN, War, những cái đài lớn người ta chỉ phát 10 phút là đủ tin thế giới rồi. Thì để biết tin tức chúng ta chỉ cần 15 phút điểm tin là đã đủ. Thời gian còn lại là dành cho nghiên cứu, chứ đừng có mất quá nhiều thời gian. Cho nên nếu không cho con em đến chùa được, thì con cháu quý vị nó sẽ rơi vào tình trạng tiêu thụ thông tin. Mà lẽ ra các cháu đó phải có nhu cầu đọc sách. Quý vị đi đến gọi là phi trường của nước ngoài đó, chỗ nào cũng có các nhà sách vĩ đại. Đến phi trường Việt Nam mà tìm một quyển sách là đỏ con mắt, toàn là báo không à. Người nước ngoài khi đi du lịch Việt Nam, họ luôn luôn cầm một quyển sách viết về văn hóa lịch sử Việt Nam để đọc trước khi đi, và họ tự đi. Còn người Việt Nam thì lệ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch, tức là vay mượn tri thức của người khác, lệ thuộc vào người khác, tính tự lập rất kém. Cho nên đó là giàu thông minh nhưng mà không có gọi là trở thành những cái đỉnh điểm cao về tri thức khoa học và nhiều lĩnh vực khác. Cái đó phải do cha mẹ dẫn dắt từ nhỏ thôi. Cho nên cho các cháu làm Phật tử đi chùa tối thiểu một tuần một lần, hoặc như miền Nam đó thì mỗi ngày một lần, thì các cháu sẽ đó là trao dồi đời sống tâm linh, bồi dưỡng về đạo đức, có tinh thần đó là yêu quý kính cha mẹ và biết đền ơn đáp nghĩa, và biết ơn thầy cô giáo, biết ơn tổ quốc để trung thành với đất nước, và biết ơn đồng loại. Là các cháu có tinh thần tự lập, các cháu có tinh thần đó là nỗ lực giúp người cứu đời. Thì các bà cha, xin lỗi, các ông cha, các bà mẹ sẽ khỏi phải lo lắng về sự hư đốn phạm pháp của con em mình. Như ở vùng biên giới giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia, Việt Nam với Trung Quốc, thì thường đó, cái tội phạm liên quốc gia về ma túy là rất lớn. Cho nên đó là cho các cháu đến chùa đó là phúc đức cho cả gia đình. Thì đó là bốn điều mà các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm với tư cách làm cha mẹ. Phần 2, trách nhiệm báo hiếu của con cái. Khi cha mẹ đóng vai trò là hai vị Phật trong nhà đó, thì cha mẹ có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình để giúp cho con em mình được hạnh phúc và thành công. Hồi đáp lại sự nuôi dưỡng bao gồm các phương diện đầy đủ đó đó, thì những người con đó theo lời Phật dạy đó phải đáp đền, gồm có những điều như sau. Điều 1, phụng dưỡng cha mẹ vật chất và tinh thần. Dĩ nhiên là ở tuổi vị thành niên đó, con cái chỉ tiếp nhận một chiều từ sự chu cấp của cha mẹ, từ vật chất đến tinh thần, từ giáo dục đến đạo đức, từ lập nghiệp cho đến lập gia thất. Nhưng mà sau khi hoàn tất việc học xong, tối thiểu là tuổi 18 đạt được lớp 12, hay là tuổi 22 đạt được cử nhân, hoặc là trao đẳng, thì lúc đó con em á phải có trách nhiệm đi vào xã hội để lập nghiệp cho bản thân mình, tức là khẳng định cái sự trưởng thành của mình và không dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Ở phương Tây đó, nền giáo dục của họ hướng dẫn các thế hệ trẻ của họ lối sống đó như là một văn hóa. Cho nên ở tuổi lớp 12 trở đi đó, con cháu ở nhà đó được quyền tách ra khỏi gia đình, đi làm thuê, hợp đồng lao động, để trả tiền lãi cho ngân hàng để tậu một cái căn nhà. Mà sau trung bình 20 năm lập nghiệp đó, thì họ có một căn nhà mới trị giá khoảng tối thiểu là 100 Mỹ Kim cho đến vài triệu Mỹ Kim. Cái cơ hội lập nghiệp ở Mỹ là rất cao. Toàn nước Mỹ chỉ có khoảng 15% dân số là thất nghiệp trên tổng số gần 300 triệu người. Cái đó là khống chế khá tốt. Cho nên là phần lớn sau khi học ra rồi đó, cái cơ hội lập nghiệp được chào đón với họ. Thì từ nhỏ đó, cha mẹ đã dẫn dắt con em á cái tính tự lập. Tôi đã đi nước ngoài rất nhiều lần, trên 30 quốc gia, và thấy rất nhiều trường hợp đó, thầy cô giáo dẫn các học sinh mẫu giáo mới 3 tuổi đó đi thành từng hàng nối tiếp nhau, băng qua đường đến công viên, đến các địa điểm du lịch văn hóa lịch sử. Rồi các học sinh cấp 1, học sinh cấp 2, còn sinh viên đại học là chuyện đó là rất là thường xuyên. Người ta học không phải là chỉ trong sách vở trường lớp, mà phải học từ thực tiễn nữa, từ hiện trường. Và cái đó nó giúp cho tinh thần tự lập được tốt. Còn trẻ em Nhật Bản được cha mẹ huấn luyện tinh thần tự lập rất cao. Tuần lễ đầu, cha mẹ dẫn con cháu đi xe điện ngầm, có thể là 3-4 trạm chuyển chuyến rồi mới đến được cái trường để học. Rồi đến cái ngày thứ 8 cho đi đó là con em phải tự đi, mặc dù chỉ mới có 5 tuổi, 6 tuổi thôi, vẫn phải tự đi hết, đúng tự lập. Nói về phương diện dân tộc học đó, thì không có chỗ nào cao bằng ở Nhật Bản. Tính kỷ luật, người Nhật Bản cũng đứng hàng đầu. Tính nề nếp, thì người Nhật Bản cũng được đánh giá cao. Sự sạch sẽ, bảo vệ môi trường, người Nhật Bản đứng đầu thế giới. Tình trạng biết tôn trọng và sĩ diện, không hôi của khi bị thiên tai, Nhật Bản trở thành tấm gương chói sáng cho nhiều quốc gia phương Tây noi theo. Cái đó là điều do giáo dục đạo đức và ảnh hưởng từ đạo đức Phật giáo tại quốc gia này. Nhật Bản có 45.000 ngôi chùa, Việt Nam chúng ta chỉ có 16.000 ngôi chùa. Mặc dù Phật giáo Việt Nam có tuổi thọ 21 thế kỷ, Nhật Bản chỉ có 17 thế kỷ thôi. Nhưng mà cái sức mạnh của Phật giáo ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức xã hội Nhật Bản là rất lớn. Vai trò của Phật giáo tại xã hội Nhật Bản là rất cao. Nên là tự lập của văn hóa Nhật Bản ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên đó là con cháu phải gọi là phụng dưỡng cha mẹ bằng cái sự tự lập của mình. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật yêu cầu á, cái tiền lương mỗi tháng mà mình gặt hái được á, chia làm 4 phần. Phần 1 á là chi tiêu cá nhân. Phần 2 đó là tiết kiệm dưới hình thức là gửi ngân hàng. Phần thứ 3 đó trang trải đó là cho các cái hoạt động phát triển. Và phần thứ 4 á được khích lệ là hiếu kính cha mẹ và làm việc thiện. Tức là Đức Phật khích lệ cái đó đến 25%. Ví dụ như mình có được tiền lương 6 triệu một tháng thì ít ra 1,5 triệu đó phải dành cho việc hiếu kính cha mẹ. Bây giờ nếu mà mình tính theo cái quy chuẩn đó thì có lẽ là hiếm có người đạt được cái sự khích lệ này. Tức là phụng dưỡng phải bằng vật chất cụ thể, chứ không thể nói là con thương cha kính mẹ, mà khi cha mẹ đến tuổi già mình không có giúp đỡ tiền, mỗi tháng mình không có trợ cấp để cho cha mẹ khổ đau rồi phải ăn cái ăn sinh xã hội đó, còn mình không có trách nhiệm gì hết, đưa đủ lý do hết, cái đó không đúng. Cho nên phụng dưỡng phải là cụ thể, và làm được như thế đó chứng tỏ rằng đó đứa con đã được trưởng thành, tự lập nghiệp được, sống bằng đồng lương của mình được, không dựa dẫm vào cha mẹ nữa, không lệ thuộc vào cái sự trợ cấp của cha mẹ nữa, thì lúc đó đó người con đó được xem là đang báo hiếu về phương diện phụng dưỡng vật chất. Điều 2, phụng dưỡng tinh thần. Kinh Điền Sâm nêu ra những điều phụng dưỡng tinh thần rất là chi tiết. Thứ nhất, không chống những lời đạo đức và chân lý do cha mẹ hướng dẫn và khuyên lên. Tại vì với cái kinh nghiệm á, thì người lớn tuổi sẽ giỏi hơn người trẻ. Có thể có những người con á, nghĩ rằng là tôi có bằng cấp lớn, cha mẹ tôi thì chẳng có chữ nghĩa gì, như vậy là kiến thức của tôi, hiểu biết của tôi phải hơn cha mẹ. Dĩ nhiên về học lực là đúng, nhưng mà về đạo đức và trí tuệ chưa chắc à. Cho nên điều dạy đạo đức và dạy trí tuệ, những lời khuyên hay chân thành, chúng ta không nên phớt lờ, không nên đó là qua loa, mà phải nghiêm túc tiếp thu để trở thành là một người đó chững chạc và vững chãi. Các bạn trẻ có thể làm sếp ở một công ty ở tuổi 20 trở lên, nhưng mà các bạn nhớ rằng là khi về nhà các bạn vẫn là con của cha mẹ mình, là em của anh chị mình, và do đó về nhà chúng ta phải đóng vai nó đúng với cái vị thế mình có ở trong gia đình, chứ không thể lấy cái vai ở xã hội mà mình đi ứng xử. Đó là cái khéo léo trong ứng xử để cho các thành viên trong gia đình đó không rơi vào tình trạng mặc cảm và bị lấn lướt. Thứ hai, báo hiếu về tinh thần đó là phải sống đạo đức, sống lương thiện, sống lập nghiệp chân chính, sống hướng tới một tương lai tươi sáng. để cho cha mẹ mình á, mỗi khi nghĩ đến mình cảm thấy là hãnh diện tự hào rằng tôi có được những người con thành công và danh giá ở trong đời. Điều này rất là quan trọng. Khi mẹ tôi còn sống ấy, thì bà lam lũ từ nhỏ qua đời ở tuổi 84. Trong thời gian mà bà còn buôn gánh bán bưng đó, với ghép là một tu sĩ chủ trì chùa Giác Ngộ, mỗi lần lại về thăm mẹ tôi thì tôi ít khi nào thăm được ở nhà, vì mẹ tôi bán ngoài chợ, là tôi phải thăm bà ở giữa chợ, ngồi tâm sự mẹ con vài chục phút. Thì mẹ tôi rất mừng và giới thiệu với những người buôn bán xung quanh đó, ông Nhật Từ này là con tôi, và rất hạnh phúc khi nói việc đó ra. Thì tôi đưa một cái ví dụ nhỏ này để thấy rằng là cha mẹ của các bạn cũng như thế. Khi các bạn trở thành là ông này bà nọ trong xã hội, về phương diện chính trị xã hội, hay là trong công ty, trong tập đoàn, trong các tổ chức, trong các hội đoàn, cái vai trò đó là có giá trị, có nhiều và đóng góp, thì dầu có nói ra hay không nói ra, cha mẹ của các bạn đều cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng về các bạn. Có nhiều bậc cha mẹ cũng chẳng cần con cháu đó phụng dưỡng vật chất gì đâu, miễn các bạn thành công hạnh phúc đó, là cha mẹ mừng rồi. Mình phải hiểu được cái tâm lý làm cha mẹ là như thế, cho nên phải phấn đấu tốt hơn nữa, tận dụng cái quỹ thời gian ngắn của cái kiếp người đó để làm nhiều thật là nhiều, tốt bằng là tốt những việc cần làm để cho mình trở nên chói sáng. Và phải có cái tâm cam kết đó là nhón chân vối tay phấn đấu để phá cái lòng chính mình, để vượt trội hơn chính mình của ngày hôm qua, của tháng qua, của năm trước. Tức là cứ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, các bạn phải có sự tiến bộ cho chính mình. Cái đó các bạn đang báo hiếu về tinh thần, làm cho cha mẹ mình cảm thấy là hạnh phúc. Làm trụ trì của chùa Giác Ngộ từ năm 1992, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều bậc cha mẹ. Khi đứa con bị nghiện game điện tử, hoặc nghiện ma túy, nghiện rượu bia, hay là nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ thấp kém, hoặc là bị phạm pháp ngồi tù, thì cha mẹ đó vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, khổ đau lắm, mặc cảm lắm, xấu hổ lắm, và cảm thấy là cuộc đời của mình là bất hạnh. Những người không có con đó thì nơm nớp cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần hết chỗ này đến chỗ khác để mong có con. Nhưng khi mà lâm vào hoàn cảnh và biết được rằng là có nhiều gia đình con hư, con bất hiếu, nó khổ biết nhường nào. Cho nên đó, làm con cái đó, các bạn phải hiểu rõ về cái tâm lý đó để chúng ta phải trở thành người hữu dụng. Việc đó nó đâu đòi hỏi đến tiền bạc, nó đòi hỏi các bạn phải có cái công danh sự nghiệp lớn gì, ít nhất các bạn trở thành là cái người đàng hoàng đứng đắn, và các bạn đã được một phần đền đáp hiếu nghĩa của cha mẹ sanh thành dưỡng dục các bạn rồi. Và cố gắng làm việc đó thường xuyên. Điều ba, giúp đỡ cha mẹ về phương diện tinh thần. Cũng có nhiều bậc cha mẹ do vì lam lũ suốt cả một kiếp người cho nên là ít học, ít hiểu biết, và có nhiều bậc cha mẹ đó cũng không bắt gặp được Phật giáo, sống một đời sống rất là hiền lương thôi, chắc chân chất thật thà, nhưng mà không hiểu đạo Phật là gì. Nếu các bạn là Phật tử, sống một đời sống Phật tử mẫu mực, các bạn trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, các bạn cảm thấy mình rất là diễm phúc, thì các bạn cũng nên nghĩ đến cái quyền hưởng được hạnh phúc đó ở cha mẹ mình. Và do đó các bạn phải khéo léo mời gọi, hướng dẫn để cha mẹ các bạn dành thời gian đi chùa, dầu là ở tuổi xế chiều vẫn chưa muộn. Bao nhiêu trong tình huống này đó là một cái sự đóng góp ngược chiều. Lẽ ra thông thường cha mẹ phải là người dẫn dắt, nhưng mà có những tình huống đó, con cái phải dẫn dắt lại cha mẹ. Cũng có một số cha mẹ đó, nói theo kinh báo Trọng Ân đó, tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Tức là lập nghiệp khó khăn quá, là thiếu hiểu biết, liều mạng phạm pháp rồi bị tù đày, rồi làm cho con cái ở nhà bị khổ đau. Lâm vào những hoàn cảnh như thế, các bạn phải có trách nhiệm đạo đức và cam kết với chính mình làm thế nào đó để giúp đỡ cho cha mẹ mình thoát ra những thói quen đó, lối sống đó, bằng cách là dẫn dắt cha mẹ làm Phật tử. Ở đây quý vị có biết ông Năm Cam không? Phần lớn đều biết đó, cái vụ án đó là vụ án khét tiếng, tức là được xem như là mafia của Việt Nam. Con đường là tội phạm có tổ chức lũng đoạn cả thành phố Hồ Chí Minh suốt nhiều năm liền, và mới mua chuộc luôn cả thứ trưởng bộ công an, giám đốc sở công an thành phố Hồ Chí Minh, và cuối cùng rồi cũng phải đền tội trước pháp luật. Ông ấy có một người con là một sư cô du học ở tại Đài Loan. Và khi mà nghe biết được về cái tông tích của cha mình đó, thì cái hành động đầu tiên của sư cô này là gì? Không chấp nhận cái tiền trợ cấp du học của mình nữa. Và sư cô đó nói với cha của mình rằng là: cha hãy từ bỏ con đường tội lỗi này đi, con là một người tu học Phật, đây là gieo hoàn chất Bồ Đề, mà cha đó là một người tạo ra địa ngục, cái này không thể thích hợp. Cho nên thà con có thể nghèo và không có tiền để học, chứ con dứt khoát là không nhận tiền của cha. Đó là cái đồng tiền phi pháp, đồng tiền tội lỗi, đồng tiền bất chính. Nhưng rất tiếc là vì sống ở trong cái hào quang ảo của thế giới mafia, ông Đồng Cam đã không lắng nghe những lời khuyên chân thành của con gái mình. Cuối cùng ông ấy phải gánh lấy một hậu quả là bị tuyên án tử hình. Và nhờ đó kết thúc được một cái đường dây mafia tại thành phố Hồ Chí Minh, ổn định lại cái an ninh trật tự xã hội. Với tư cách là người con thì sư cô này cũng đã làm tất cả những điều có thể làm được. Thì chúng ta cũng như thế, nếu thấy cha mẹ mình còn mê tín dị đoan, đốt giấy vàng mã, gây ô nhiễm, phá của do thiếu hiểu biết, thì chúng ta phải hướng dẫn văn hóa Phật giáo, và nhất cái nghị định mà Thủ tướng Chính phủ đã cấm không được đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, để cho cha mẹ chúng ta không bị vướng vào cái tập tục này. Thực ra thì theo Phật giáo đó, âm phủ với lòng đất là không có thật. Sau khi chết, Đức Phật khẳng định rằng là chỉ có vài phút là tái sinh, trường hợp chậm nhất là 49 ngày, và trung bình 10 tháng sau khi chết, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 12 tháng đối với sanh muộn, một người chết sẽ trở thành cô cậu bé mới trong một gia đình mới, để có một kiếp sống mới. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Giấy vàng mã là khi chưa thiêu đốt không xài được, vì đó là đồ giả, đồ dởm, phạm pháp. Sau khi đốt, chúng trở thành tro bụi, không thể là nhà cửa để ở được. Giả sử có thể ở được đi, thì nhà vàng mã nó chỉ có ra vài tấc, đang khi cha mẹ ông bà người thân quá dạy chúng ta cao đến một thước mấy, không thể chui vào đó để ở được. Cứ phân tích như thế, chúng ta sẽ thấy những điều đó rất là vô nghĩa vô ích. Nhưng mà vì người ta không dám đặt vấn đề, từ đó cái mê tín dị đoan đó nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi, nó phát xuất từ Trung Hoa. Là nếu như cha mẹ mê tín thì con cháu hiếu thảo phải dẫn dắt cha mẹ hướng về con đường chánh đạo, chánh tín, chánh tư duy để sống đúng nhân quả, để khỏi sợ hãi. Nếu cha mẹ có những cái thói quen bao gồm nghiện cờ bạc, nghiện rượu, ma túy, nghiện hưởng thụ, và những cái loại nghiện tiêu cực khác, thì con em phải khéo dẫn dắt để cho cha mẹ trở thành là tấm gương chói sáng cho gia đình. Thì thường con cháu đó trở thành bản sao của cha mẹ về phương diện bắt chước. Tức là những con trưởng phải thấy cái trách nhiệm đạo đức đó, mình phải làm cái vai trò hướng lại để cứu vãn cả một gia đình và họ tập. Cha mẹ chưa biết Phật giáo thì chúng ta phải dẫn cha mẹ trở thành Phật tử bằng cách đó là mua những quyển sách hay của đạo Phật, những quyển kinh hay của đạo Phật, chẳng hạn như là quyển Đức Phật và Phật Pháp, hay là câu Đường Xưa Mây Trắng, hoặc là quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, và nhiều quyển hay khác, để cho cha mẹ ở cái tuổi xế chiều á hiểu được triết lý Phật, đạo đức Phật, và dành cái khoảng thời gian cuối của cuộc đời đó sống ở trong hạnh phúc và an vui. Cái trách nhiệm đạo đức này là rất lớn, không thể bỏ qua. Và điều cuối cùng đó là giữ truyền thống quốc gia và gia tộc. Đức Phật chia ra hai cấp độ văn hóa: văn hóa ở phạm vi đất nước và văn hóa gia đình. Về văn hóa phạm vi đất nước á, thì những tập tục nào cao quý có giá trị, bao gồm văn hóa vật thể, phi vật thể, là một công dân chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn để cho các thế hệ đời sau biết đến những đóng góp và những giá trị cao quý của những thế hệ đi trước. Về phương diện gia tộc á, thì mỗi một gia tộc, mỗi một gia đình nó có một cái truyền thống văn hóa khác nhau. Ví dụ như có những cái truyền thống là văn hóa làng nghề mà hiện nay đã bị mất dần ở trên nước Việt Nam, và chính phủ Việt Nam đang khích lệ các làng nghề đó tái phục hồi và giữ tính bền vững cho ngành nghề đó không bị mất đi, vì đó là vốn liếng văn hóa của một đất nước và của một là làng xã. Thì cái thông thường là văn hóa tộc có thể được hiểu như thế này: cha mẹ làm thầy, con cái không được đốt sách. Đó là một cái ví dụ minh họa. Nếu cha mẹ mình là làm thầy giáo, truyền trao chữ nghĩa, con em á mà đi ngược lại cái đó, không có chữ nghĩa, không biết gì hết, mù chữ, cái đó là làm mất đi truyền thống cao quý của gia đình. Gia tộc nào đó có truyền thống đó là yêu nước, phụng sự cho tổ quốc, đóng góp rất nhiều, mà đang khi con em cho thành là phản quốc, phản động, cái đó là trái ngược với văn hóa gia tộc, và đó là điều nên tránh. Có nhiều gia đình đó là lập nghiệp làm giàu bằng sự chân chính và biết chia sẻ phúc báo đó cho những người kém may mắn hơn, thì con cháu mà trở nên bỏn sẻn, keo kiệt, buồn xỉn, ích kỷ, nhỏ nhoi đó, là xóa đi cái truyền thống cao quý của gia đình đó. Cho nên chúng ta phải cam kết giữ các cái truyền thống gia tộc và truyền thống quốc gia. Dĩ nhiên là cũng có nhiều gia đình mà thế hệ cha mẹ ông bà đi trước đó tạo ra một cái truyền thống không hay, thì trong trường hợp đó Đức Phật khuyên chúng ta là không nên tiếp tục đi theo. Ví dụ như là tại Las Vegas, thành phố ở tiểu bang Nevada của Mỹ, đó là nơi hưởng thụ ăn chơi lớn nhất thế giới, thì tại đây đó có nhiều thế hệ đó sinh ra lớn lên làm nghề chia bài. Về tại thành phố đó là sa mạc mà hầu như là không có cái gì để sống được ngoài cái nghề chia bài ở trong các sòng bạc, tức là ông nội, ông ngoại cũng làm nghề đó, rồi cha mẹ cũng làm nghề đó, mình là con em không thể vì lý do là giữ truyền thống gia đình mà tiếp tục đi làm cái nghề cờ bạc. Chúng ta phải mạnh dạn thoát ra khỏi cái truyền thống xấu này, tức là tiếp thu theo đạo Phật là phải có chọn lọc. Cái gì tốt tích cực á thì chúng ta mới tiếp thu, còn cái xấu cái dở là chúng ta phải cải thiện để gọi là hướng cái gia tộc chúng ta qua một cái chiều hướng tích cực hơn, có giá trị hơn. Chứ đừng có nên nữa là thế hệ trước làm gì mình làm đó. Tôi nói một cái ví dụ hơi ngớ ngẩn ở trong nhà chùa, tại một cái thiền viện á, cứ đến 7 giờ tối thiền sư á nhốt có là 3 con mèo lại, rồi 10 giờ tối đó ông nói là mới thả 3 con mèo ra. Thì các thầy trẻ cứ nhìn thấy ông sư phụ của mình làm như thế, nhưng mà ông tự hỏi lý do tại sao. Thì sau khi vị thiền sư đã qua đời, các đệ tử được kế vị lên thai, thì cứ đúng 7 giờ là nhốt mấy con mèo lại, rồi 10 giờ thả mấy con mèo ra. Nhưng mà không biết tại sao mình phải làm vậy. Thì có một cái bậc thiền sư lỗi lạc cũng từng sống ở trong cái giai đoạn đó, đi qua chỗ khác ở, sau đó mới quay trở về chùa thăm viếng, thì mới nói với các đệ tử này rằng đó là bởi vì ba con mèo này nó rất là quý trọng vị thiền sư chủ trì, cho nên lúc mà vị thiền sư này ngồi thiền từ 7 giờ đến 10 giờ đó, ba con mèo nó cứ đến nó cả cơ thể của nó vào cái là chân của vị thiền sư, nó cả tới cả lui hoài, vị thiền sư này không thể tập trung để ngồi thiền được. Mà bản chất của thiền là chánh niệm, tỉnh thức. Bây giờ cái quậy quọ của con mèo nó làm cho chánh niệm không thể thực hiện được, cho nên á thời gian ngồi thiền phải nhốt ba con mèo này lại. Sau khi thiền sư qua đời, ba con mèo đó nó đâu có quý các thầy trẻ này lên đâu, nó đâu có tới nó ngồi kế bên ông thầy. Trong lúc ngồi thiền nó đâu mà đi nhốt đâu, chi vô ích vậy, tội nghiệp chút. Cho nên là khi mình kế thừa một cái gì đó, mình phải hiểu tại sao nó như thế, hiểu được cái giá trị của nó, cũng như phải nắm được đâu là những giới hạn của nó, để đâu là truyền thống đẹp cao quý nên tiếp tục phát huy, còn đâu là cái dở cái tệ thì chúng ta phải kết thúc để mở ra một truyền thống mới cao quý tương đương hoặc là cao quý hơn. Kính thưa các vị quan khách và các quý Phật tử, tôi vừa ôn lại trách nhiệm mà làm cha mẹ và hành hiếu thảo của con cháu theo kinh Đạo Phật dạy trong kinh Thiền Sinh và một số kinh đó được trích từ kinh Đạo Pali. Và mục đích duy nhất đó là mong tất cả những người đang làm con, dầu ở vai trò vị thế xã hội nào, hãy biết ơn công sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha hiến tặng cho ta sự sống với tư cách là con người, cái này quý lắm. Và cũng như là tất cả sự trưởng thành chúng ta về vật chất, về thể chất, về đạo đức, về tri thức, về lập nghiệp, về hôn nhân cũng đều có bàn tay và sự đạo diễn của mẹ và cha, cho nên chúng ta phải biết trân quý và phải đền tạ ơn nghĩa đó. À, ngược lại thì đối với các bậc cha mẹ, dầu đã hy sinh một kiếp người cho con cái, chúng ta phải tiếp tục giữ được cái phong cách đạo đức gương mẫu, tri thức gương mẫu, ứng xử gương mẫu, lập nghiệp thành công gương mẫu, để trở thành một cái bản sao cho con cháu của chúng ta noi theo. Kính chúc và các bậc làm cha làm mẹ thêm một tuổi đời để làm cây đa, cây đề đạo đức cho gia tộc mình, và các bậc làm con đó thêm một tuổi trưởng thành để sống một cách đó là đền ơn đáp nghĩa như tinh thần Phật đã dạy. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.